Chương 25. Đêm trôi qua êm ả, mặc dù chân trời phía nam đầy mây, nhưng buổi sáng lại vẫn đẹp trời. Theo lệnh Stat, Kali và Mea sau khi ăn sáng xong liền lo việc thu thập những quả mít, những chùm ngọn sim gai, các thứ lá và cỏ tươi cùng những loại thức ăn khác cho con voi, rồi mang tới bên bờ khe núi. Vì Nen muốn tự mình cho người bạn mới ăn, nên Stat bèn đẵn cho cô bé một cành vả có chạc như một cái nạng gầy rơm để cô bé dễ đẩy các thức ăn xuống lòng khe hơn. Con voi lên tiếng từ sáng sớm, hẳn là nó đòi ăn. Và khi nhìn thấy trên bờ vực hiện ra cái sinh linh màu trắng hôm qua đã cho nó ăn, nó bèn đón chào bằng một tiếng gừ gừ vui sướng và lập tức vươn vòi về phía cô bé. Trong ánh sáng ban mai, bọn trẻ thấy nó càng to lớn hơn so với hôm qua. Nó gầy vô cùng, nhưng trông đã tỉnh táo hơn và đôi mắt nhỏ bé nhanh nhẹn quay về phía Nen, trông đã gần như vui vẻ. Thậm chí, Nen còn khẳng định rằng qua một đêm, cặp chân trước của nó nom đã đầy đặn hơn lên. Cô bé bắt đầu hầy thức ăn một cách nhiệt tình đến nỗi Stat phải hãm bớt lại. Và sau rốt, khi cô bé đã thở hổn hển vì mệt, Stat phải vào thay. Cả hai vui chơi thỏa thuê, đặc biệt tính khí đồng đảnh của con voi khiến cho cả hai thú vị hơn cả. Ban đầu, nó chén sạch sành xanh mọi thứ gì rơi xuống chân nó. Nhưng sau khi đã dịu bớt cơn đói, nó bắt đầu chọn lựa thức ăn. Khi vớ phải thứ cỏ không ngon miệng lắm, nó bèn đập vào chân trước, rồi dùng vòi tung lên trên cao như muốn bảo: "Các người hãy xơi lấy thứ của ngon này đi xem nào." Rồi cuối cùng, sau khi đã hết cơn đói khát, nó bắt đầu ve vẩy đôi tai khổng lồ với vẻ hài lòng. "Em chắc rằng," Nen nói, "nếu bây giờ chúng mình có tụt xuống dưới đó, nó cũng không làm gì chúng mình đâu." Và cô bé cất tiếng gọi: "Voi ơi, voi thân yêu ơi, có phải mày sẽ không làm gì hại chúng ta phải không?" Khi con vật gật gật cái vòi để đáp lại, cô bé liền quay sang Stat: "Anh thấy chưa, nó trả lời ừ rồi đấy." "Cũng có thể," Stat đáp. "Voi là giống vật rất thông minh, và rõ ràng con voi này đã hiểu được là chúng mình cần thiết cho nó. Ai biết đâu đấy, có thể nó còn cảm thấy phần nào biết ơn chúng mình nữa cũng nên. Nhưng tốt nhất là chớ có thử. Đặc biệt là Shaba, đừng nên thử làm gì. Nó sẽ giết con chó ngày đấy. Dần dần rồi chúng nó sẽ quen với nhau cũng nên." Kali ngắt quãng những lời khen ngợi của hai đứa dành cho con voi. Cậu bé da đen đã thấy được rằng nó sẽ phải lao động cần lực hàng ngày trong tương lai để nuôi sống con vật khổng lồ, nên tiến lại gần Stat với nụ cười cầu xin và nói: "Ông lớn, giết con voi đi, Kali ăn thịt nó, thay vì phải kiếm cỏ và lá cây cho nó." Nhưng ông lớn đang ở xa ý định giết voi hàng trăm dặm rồi. Thêm vào đó, vốn tính sôi nổi, bèn đáp lại ngay không cần suy nghĩ: "Cậu là con lừa." May thay, cậu bé quên mất tiếng con lừa theo ngôn ngữ Kiswahili là gì, nên nói bằng tiếng Anh là Donkey. Còn Kali vốn không hiểu tiếng Anh, nghĩ rằng từ này hẳn là một lời khen ngợi hay khuyến khích gì đó, nên một lát sau, hai đứa trẻ nghe thấy tiếng cậu bé da đen đang nhiệt tình nói với Mia: "Mia, có nước da đen và cái ốc đen, còn Kali là Donkey." Rồi nó nói thêm vẻ tự hào: "Chính ông lớn bảo rằng Kali là Donkey đấy." Stat dặn dò hai đứa phải trông nom cô chủ như con người trong mắt. Nếu có chuyện gì phải gọi cậu ngay lập tức. Rồi cầm khẩu súng tiến về phía khối đá bị tách ra đang đóng kín khe núi. Đến nơi, cậu xem xét tảng đá thật kỹ lưỡng, chăm chú nghiên cứu mỗi một chỗ nứt vỡ, thọc cây vào cái khe tìm thấy phía dưới khối đá, đo cẩn thận độ sâu của nó, rồi thong thả bước về phía trại. Vừa đi vừa mở hộp đựng đạn ra đếm. Cậu vừa tính được tới gần 300 thì từ trên cây bao báp mọc cách lều chừng 50 thước, có tiếng Mia gọi to. Ông chủ ơi! Stark tiến lại gần cái cây khổng lồ mà thân cây ở gần mặt đất đã bị duỗng, trông như một cái tháp, và hỏi. Gì thế? Cách đây không xa có nhiều ngựa vằn, còn xa hơn nữa là linh dương. Được rồi, tôi sẽ lấy súng đi bây giờ, phải kiếm ít thịt chứ. Nhưng sao cô lại leo lên cây làm gì trên ấy? Cô gái bèn đáp lại bằng giọng buồn bã nghe như hát. Mea trông thấy tổ vẹt xám nên muốn mang về cho cô chủ, nhưng tổ đã rỗng không, thế là Mea không được thưởng chuỗi hạt cườm đeo ở cổ rồi. Cô sẽ được thưởng vì có lòng yêu cô chủ. Cô bé da đen nhanh như con sóc leo xuống dọc thân cây nhiều cành, mắt sáng long lanh lặp đi lặp lại. Ôi, đúng, đúng lắm, Mea yêu cô chủ và yêu cả chuỗi hạt nữa mà. Stark âu yếm vuốt tóc cô bé, rồi lấy súng, đóng hộp đạn và đi về phía lũ ngựa vằn đang gặm cỏ. Nửa giờ sau, tiếng súng vọng tới trại, và sau một giờ, cậu bé thợ săn quay về với tin là đã bắn được một con ngựa vằn non. Và trong vùng lân cận đấy có rất nhiều loài thú ăn cỏ, bởi trên một chỗ cao, ngoài ngựa vằn và hàng đoàn linh dương ra, cậu còn trông thấy nhiều waterbuck, tức là những đàn dê nước đang ăn gần sông. Rồi Stark bảo Kali lấy ngựa đi chở con thịt săn được về, còn cậu bé thì chăm chú xem xét cái thân khổng lồ của cây bao báp, đi vòng quanh nó và dùng báng súng gõ gõ vào vỏ cây. Anh làm gì thế? Nen hỏi. Cậu bé trả lời. Em trông này to ghê chưa? 15 người nắm tay nhau cũng không ôm xuể. Thân cây này có thể còn chứng kiến cả thời các vua Pharaoh kia đấy. Nhưng phần dưới thân cây đã bị ruỗng và trống rỗng cả. Em thấy cái lỗ này không? Qua lỗ này có thể vào được bên trong đấy. Chúng mình có thể dùng nó làm một cái nhà lớn để ở. Anh nghĩ ra điều đó khi thấy Mea đang leo trong đám cành lá. Rồi sau đó, trong khi đi săn ngựa vằn, anh cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Nhưng chúng mình sẽ đi tới Abyssinia kia mà, anh. Phải, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi đã. Và như hôm qua, anh đã nói với em, anh quyết định sẽ dừng lại đây chừng 1 hay 2 tuần lễ. Em không muốn rời bỏ con voi, còn anh thì lại lo cho em trong mùa mưa này. Mùa mưa đang bắt đầu và chẳng bao lâu nữa thì chuyện sốt rét là cầm chắc. Hôm nay trời đẹp, nhưng em thấy không, mây mỗi lúc một dày hơn. Biết đâu trước khi trời tối sẽ mưa cũng nên. Cái lều không đủ che mưa cho em. Còn trong thân cây bao báp, nếu như nó không rỗng lòng cho tới tận ngọn thì chúng mình có thể chấp cả những cơn mưa rào lớn nhất. Ở trong đó cũng sẽ an toàn hơn trong lều, vì đến đêm chỉ cần dùng gai bịt kín lỗ hổng và cái cửa sổ mà chúng mình sẽ trổ để lấy thêm ánh sáng, là chúng mình có thể mặc bọn sư tử gào thét xung quanh, bao nhiêu con cũng mặc. Mùa mưa xuân không kéo dài quá 1 tháng, và càng ngày anh càng nghĩ là chúng ta sẽ phải chờ cho nó qua đã. Mà nếu thế thì nên ở lại đây hơn là một nơi nào khác, và nên ở trong cây bao báp hơn là ở trong lều. Nen vốn đồng ý với tất cả những gì Stark muốn, nên bây giờ cô bé cũng đồng ý. Thêm nữa, ý nghĩ được ở lại bên cạnh con voi và lại được sống trong ruột cây bao báp khiến cô bé rất khoái chí. Cô bé liền nghĩ xem sẽ bày biện các phòng như thế nào, sẽ sắp đặt chúng ra sao, bọn trẻ sẽ mời nhau ăn bữa chiều và bữa trưa thế nào. Rốt cuộc cả hai đứa trẻ cùng thích thú, còn Nen thì muốn xem xét ngay lập tức ngôi nhà mới. Nhưng Stark, người ngày càng thu được nhiều kinh nghiệm sống và càng trở nên từng trải hơn, liền ngăn cô bé lại. Trước khi chúng ta vào ở trong đó, em bảo, cần phải mời các vị chủ nhân ở trước ra đi đã, nếu như trong đó có các vị chủ nhân như thế. Nói rồi, cậu bé bảo Mea ném vào lòng cây bao báp mấy cành cây đang cháy và tỏa khói mù mịt. Hóa ra em đã hành động đúng, vì ruột cái cây khổng lồ này vốn đã có các vị chủ nhân khác cư ngụ từ lúc trước, các vị chủ nhân mà người ta khó chờ đợi ở họ lòng mến khách.
VTC Now.
Chương 26. Trong cây gỗ có hai lỗ, một lỗ rộng rãi cách mặt đất chừng nửa mét, lỗ thứ hai nhỏ hơn nằm ở chiều cao của tầng 2 các ngôi nhà thành phố. Mea vừa ném vào lỗ phía dưới mấy cành cây đang cháy tỏa khói mù mịt thì từ lỗ phía trên liền bay vọt ra những chú rơi to tướng. Bị quáng mắt vì ánh sáng mặt trời, chúng kêu rít lên bay như điên dại chung quanh thân cây. Lát sau, từ lỗ phía dưới, vị chủ nhà chính lao ra như một tia chớp. Đó là một con chăn khổng lồ. Hình như trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, nó đang tiêu hóa nốt bữa tiệc vừa rơi thì bị khói xộc vào mũi, nên choàng tỉnh dậy và tìm cách tháo thân. Thấy cái thân hình rắn như sắt tựa một thanh lò xo lao vọt ra từ cái hốc cây nghi ngút khói, Stat liền bế thốc nen trên tay chạy thục mạng về phía cửa rừng. Nhưng chính con bò sát ấy cũng kinh hoàng không kém. Chẳng nghĩ gì tới chuyện đuổi theo lũ trẻ. Nó quằn mình trong cỏ và những gói đồ đạc đang mở tung, lao nhanh như chớp về phía khe núi. Hẳn là đang muốn náu mình trong các tảng đá và khe nứt. Bọn trẻ hoàn hồn lại, Stat đặt nen xuống đất, vọt tới lấy súng, chạy theo sau con chăn về phía khe. Còn nen cũng chạy theo sau. Nhưng chỉ được hơn chục bước chân, chúng nhìn thấy một cảnh tượng khiến chúng đứng sững như trời trồng. Trong chớp mắt, thân hình con chăn hiện ra rất cao trên vùng khe, vạch lên một đường loằng ngoằng trong không gian rồi rơi xuống phía dưới. Lát sau, nó lại xuất hiện lần thứ hai rồi lại rơi xuống. Bọn trẻ lao tới bờ vực và kinh hoàng khi thấy người bạn mới của chúng, con voi nọ, đang bỡn với con chăn. Và sau khi đã tung cho ông bạn chăn thực hiện hai chuyến du hành trong không trung, giờ đây nó đang dùng bàn chân to như thớt đá dẫm nát đầu con chăn. Xong việc, nó lại dùng vòi nhấc cái thân hình hãy còn run rẩy lên ném đi một lần nữa. Nhưng lần này không ném lên cao mà lại ném thẳng xuống thác. Sau đó gật gù đầu về hai phía, vẫy vẫy đôi tai, nó nhìn thẳng vào nên rồi đưa vòi về phía cô bé, dường như đòi lĩnh phần thưởng sau cái hành động vừa anh hùng vừa thận trọng kia của mình. Nen lập tức lao về lều và quay trở lại với một bọc đầy quả dại. Cô bé bắt đầu ném từng vài quả một cho voi, còn nó dùng vòi tìm thật hết những quả rơi trong cỏ, cho từng quả vào mồm. Những quả bị rơi xuống các khe sâu hơn, nó thổi bật lên với một sức mạnh khiến cho cả những cục đá to bằng nắm tay người cũng bay lên cùng với quả. Bọn trẻ vỗ tay hoan hô reo cười khen ngợi cho biểu diễn ấy. Nen mấy lần chạy về lấy thêm thức ăn, và cứ mỗi quả vả ném đi, cô bé lại không quên nhắc lại rằng con voi đã hoàn toàn thuần, và ngay lúc này bọn trẻ có thể xuống với nó. Anh thấy chưa, anh Stat, thế là chúng mình sẽ có một người hộ vệ. Nó chẳng sợ con gì trong sa mạc hết, cả sư tử, rắn rết lẫn cá sấu. Nó lại rất tốt bụng và chắc chắn là rất yêu mến chúng mình. Nếu như thuần nó được, Stat nói, và nếu như anh có thể để em lại cho nó trông nom, thì quả thực anh hoàn toàn yên tâm đi săn bắn, vì trong cả châu Phi này không thể tìm đâu ra cho em một hộ sĩ tốt hơn nữa. Rồi lát sau, cậu bé nói thêm, voi ở đây nói chung hoang dã hơn, nhưng anh đã từng đọc thấy rằng voi Á Châu rất mềm yếu, mềm yếu một cách kỳ lạ đối với trẻ con. Tại Ấn Độ, chưa từng có trường hợp nào voi làm hại trẻ con. Và nếu như voi phát khùng, thì những người quản tượng bản xứ thường làm chúng nguôi đi bằng cách mang trẻ con tới. Đấy, anh thấy chưa? anh thấy chưa nào? Dù sao đi nữa, em cũng hành động đúng thì không cho anh giết chết nó. Đôi đồng tử của Nen bừng lên ánh vui sướng, giống hệt hai ngọn lửa màu xanh lục. Đứng nhón trên đầu các ngón chân, cô bé đặt cả hai tay lên vai Stat, rồi ngả người ra phía sau. Cô bé nhìn thẳng vào mắt cậu. Thế em hành động như người bao nhiêu tuổi? Nào, nói đi anh, như em bao nhiêu tuổi nào? Cậu bé đáp, ít nhất cũng 70. Anh lúc nào cũng đùa được. Giận đi, cứ giận đi, thì ai sẽ giải phóng cho con voi nào? Nghe thấy thế, Nen lập tức trở lại hiền dịu như một con mèo con. Anh chứ ai, và em sẽ rất yêu anh, cả con voi cũng thế. Anh đang nghĩ cách. Stat nói, nhưng đó là một việc rất khó, anh sẽ không làm ngay bây giờ, mà sẽ làm lúc chúng mình sắp lên đường đi tiếp. Sao thế anh? Vì rằng nếu anh giải thoát cho nó trước khi nó thuần và hoàn toàn gắn bó với chúng ta, thì nó sẽ bỏ đi mất. Ồ, nó sẽ không bỏ em mà đi đâu. Em nghĩ như thể nó là anh không bằng ấy. Stat đáp, vẻ hơi cáu. Cuộc trò chuyện bị Kali làm cho gián đoạn. Cậu bé da đen quay trở về mang theo con ngựa vằn cái săn được và con ngựa con bị Shaba gặm mất một ít. Thật là may cho con chó, vì chạy theo Kali, nó không có mặt trong khi giải quyết con chăn. Chứ nếu không, nó sẽ lao theo con chăn và chắc chết trong những vòng cuộn xiết của thân mình con vật trước khi Stat kịp tới cứu. Vì chuyện gặm con ngựa vằn con, nó bị Nen bẹo tai. Nhưng thực ra nó cũng chẳng để tâm gì lắm tới hình phạt đó. Thậm chí nó cũng không rụt cái lưỡi đang thè ra khi đi săn về nữa. Stat nói lại cho Kali rằng cậu muốn làm nhà trong thân cây và thuật lại cho nó nghe chuyện đã xảy ra khi dùng khói hun bọng cây, cũng như chuyện con voi đã đối xử với con chăn như thế nào. Cậu bé da đen rất thích sáng kiến vào ở trong cây bao báp. Cái cây không chỉ che mưa mà còn có thể che chở cho bọn trẻ khỏi các loài dã thú. Song hành động của con voi lại không được nó tán đồng chút nào. Nó bảo, voi thật ngu ngốc nên mới vứt con rắn vào cái nước gầm. Còn Kali thì biết rằng con rắn rất tốt ăn, nên Kali sẽ đi tới cái nước gầm để tìm lại rồi nướng nó lên, vì Kali thông minh và là đan cây. Cậu là đan cây, đồng ý. Stat đáp, nhưng cậu sẽ không ăn thịt con rắn chứ hả? Con rắn rất tốt ăn, Kali nhắc lại, và chỉ vào con ngựa vằn bị giết, nó nói thêm, tốt ăn hơn cái thịt này. Sau đó, cả hai tới bên cây bao báp để bắt tay vào việc sửa soạn chỗ ở. Kali tìm bên bờ sông một phiến đá phẳng, to bằng mặt sàng lớn, đặt vào trong bọng cây, đặt những cục than đang cháy lên trên đó, chú ý sao cho những lớp gỗ mục trong lòng cây không bị bén, gây cháy cả cây. Nó nói rằng làm thế để cho khỏi có con gì cắn ông lớn và cô bé. Hóa ra đó hoàn toàn không phải là một chuyện cẩn thận quá đáng, vì khi khí than tràn ngập trong thân cây thì từ chỗ nứt nẻ của vỏ cây bắt đầu trườn ra đủ mọi thứ sinh vật khác nhau. Những con bọ sừng màu đen tuyền và màu mận chín, những chú nhện lông lá to như quả mận, những con sâu mình đầy gai to bằng ngón tay, và cả những con rết độc kinh tởm mà vết cắn có thể làm chết người. Và căn cứ vào những gì diễn ra phía bên ngoài thân cây, dễ dàng có thể đoán được có biết bao nhiêu loài sinh vật tương tự đã chết ngạt bởi hơi than bên trong ruột cây. Kali dùng đá nghiền nát không thương tiếc tất cả những con vật từ vỏ cây và từ những cành thấp rơi ra cỏ. Vừa làm, nó vừa dòm chừng vào cái hốc trên, dường như e sợ một con gì đó sẽ bất ngờ lao ra. Sao cậu cứ dòm chừng thế? Stat hỏi. Cậu nghĩ rằng một con chăn thứ hai còn đang ẩn náu trong thân cây chăng? Không đâu, Kali sợ Majimu. Majimu là cái gì? Cái ma. Cậu đã trông thấy cái ma bao giờ chưa đã? Chưa, nhưng Kali đã nghe thấy những tiếng kêu kinh khủng của cái ma trong nhà của thầy phù thủy. Thế các thầy phù thủy của cậu không sợ cái ma hay sao? Các thầy phù thủy biết cách niệm chú gọi cái ma, rồi đi tới các lều nói rằng cái ma nổi giận. Thế là người da đen mang tới cho họ nào chuối, nào mật ong, nào rượu pomba, nào trứng, nào thịt để họ cầu xin cái ma cho. Stat nhún vai. Rõ ràng làm nghề phù thủy ở chỗ các cậu sướng thật đấy, nhưng cũng có thể con chăn vừa rồi là cái ma chăng? Kali lắc đầu quẩy quẩy. Nếu thế thì không phải voi giết chết cái ma, mà cái ma giết chết voi ngay. Cái ma là cái chết đấy. Bỗng nhiên có tiếng động rầm rầm và tiếng ồn ào trong lòng cây gỗ làm gián đoạn lời thằng bé. Từ cái hốc cây phía dưới bùng lên một đám bụi kỳ lạ màu hung đỏ. Tiếp đó lại vang lên tiếng rầm rầm còn dữ dội hơn trước. Trong nháy mắt, Kali quỳ sụp xuống đất và bắt đầu kêu thét lên kinh hoàng. Aka, Mjimu, Aka, Aka. Thoạt tiên, Stat cũng tự nhiên lùi lại, nhưng em nhanh chóng định thần. Và khi Nen cùng Mea chạy tới, em bắt đầu giải thích chuyện gì đã xảy ra. Có thể là, em nói, những thớ mục trong thân cây bị nóng đã đổ sụp xuống phía dưới, phủ lên than. Thế là nó lại nghĩ rằng đó là Mjimu. Tuy nhiên, Mea hãy vẩy nước vài lần vào hốc cây đi. Nếu không, than thiếu không khí sẽ không tắt mà cứ cháy ngún trong đó rồi lại bùng lên đấy. Rồi trông thấy Kali vẫn đang phủ phục, không ngừng lắp bắp kinh hoàng. Aka, Aka. Em bèn vớ lấy khẩu súng kíp vẫn dùng để bắn chim Pentaka, bắn một phát vào gốc cây. Và vừa nói vừa dùng báng súng lay thằng bé dậy. Này, cái ma của cậu đã bị giết chết rồi, đừng sợ nữa. Kali nhòm dậy nhưng vẫn ở tư thế quỳ. Ôi, ông lớn, ông lớn, ông không sợ cả cái ma hay sao? Aka, Aka. Stat kêu lên nhại theo giọng cậu bé da đen. Và nó bật cười. Một lát sau, Kali lấy lại bình tĩnh và khi ngồi vào ăn những thức ăn mà Mea đã sửa soạn thì dường như cơn sợ hãi vừa qua hoàn toàn không khiến nó mất ngon miệng chút nào. Vì ngoài suất thịt khô, nó còn chén hết cả một lá gan tươi của con ngựa vằn con. Chưa kể tới những quả dại mà cây sung Ai Cập mọc gần đấy cung cấp với số lượng dồi dào. Sau đó, cùng với Stat, nó quay trở lại chỗ cây bao báp. Vì ở đó hãy còn vô khối công việc. Việc vứt bỏ những thớ gỗ mục ruỗng, than củi, hàng trăm con bọ sừng chết thui, những con bọ đất to tướng, cùng với hơn chục con rơi bị nướng chín, khiến chúng phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Stat ngạc nhiên tại sao lũ rơi lại có thể sống chung với con chăn. Nhưng sau em nghĩ ra rằng, hoặc là con chăn khổng lồ không màng tới những miếng mồi quá bé nhỏ này, hoặc là trong bọng cây không có cái gì tựa để cuộn mình, nên nó không thể nào với tới được lũ rơi. Hơi nóng của lửa than làm những lớp gỗ mục ruỗng đổ sụp xuống đã khiến cho bên trong thân cây rất sạch sẽ. Trông thấy thế, Stat vô cùng vui sướng, vì bên trong rộng như một căn phòng lớn, có thể làm nơi nương thân, không phải chỉ cho bốn, mà đủ chỗ cho cả chục người. Cái hốc phía dưới trở thành cửa ra vào, hốc phía trên là cửa sổ. Nhờ thế, trong ruột cái cây khổng lồ không hề tối tăm hay ngột thở. Stat nghĩ tới việc dùng vải lều chia toàn bộ bên trong ra làm hai phòng, một dành cho Nen và Mea, một cho mình, Kali và con Shaba. Cây gỗ không bị ruỗng đến tận ngọn nên nước mưa không thể chảy vào bên trong và không cần phải che mưa. Chỉ cần lấy vỏ cây chắn bên trên hai cái lỗ làm thành mái che mưa là đủ. Bọn trẻ quyết định sẽ dùng cát nóng ở bờ sông mang về dài bên trong, còn trên mặt cát thì trải rêu khô. Công việc quả là nặng nhọc vô cùng, nhất là đối với Kali, vì ngoài việc đó ra, nó còn phải sấy thịt, cho ngựa uống nước và lo lương thực cho con voi. Chú voi luôn giống lên đòi ăn, song cậu bé da đen rất nhiệt tình lao vào việc tạo dựng chỗ ở mới. Lý do của sự nhiệt tình này, cậu bé đã tuyên bố với Stat ngay trong ngày hôm đó như sau. nếu ông lớn và cô bé vào ở trong lòng cây gỗ. Nó vừa nói vừa khoanh tay quanh bụng, thì Kali sẽ không phải đêm nào cũng dựng hàng rào lớn và chiều chiều có thể ngồi chơi không? Thế cậu muốn ngồi chơi lắm à? Stat hỏi. Kali là đàn ông mà, Kali thích ngồi chơi, chỉ có đàn bà là phải làm việc thôi. Thế mà cậu thấy đấy, tớ vẫn làm việc phục vụ cho cô bé đấy thôi. Thế nhưng khi cô bé lớn lên sẽ phải làm việc cho ông lớn. Nếu như cô bé không muốn làm, chắc chắn ông lớn sẽ đánh cô bé ngay. Nhưng chỉ riêng ý nghĩ đánh cô bé đã khiến cho Stat nhảy lên như phải bỏng. Cậu kêu lên đầy giận dữ. Đồ ngốc, cậu có biết cô bé là ai không đã?
Không biết ạ.
Cậu bé da đen sợ hãi đáp. Cô bé là Mojimu tốt đấy. Kali sụp xuống đất. Sau khi công việc xong xuôi, nó bèn rụt rè tiến đến bên Nen, quỳ sụp xuống đất, lặp đi lặp lại với giọng không phải sợ hãi nữa, mà là cầu xin. Aka, Aka, Aka. Nhưng cái cô Mojimu tốt này tròn mắt nhìn nó. Đôi mắt tuyệt đẹp có màu lam của nước biển, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Và chàng Kali nọ muốn gì?
VTC Now.